tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian nguy.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục này, chúng tôi trình bày lời Chúa dạy về những điều liên quan đến đời sống gia đình và đức tin của người phụ nữ Cơ Đốc. Chúng ta đã học về những người nữ được Kinh Thánh nói đến và những lời dạy dành riêng cho phụ nữ. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào Châm Ngôn chương 31 một lần nữa để học về những phẩm tính đặc biệt của người nữ tài đức mà lời Chúa mô tả. Châm Ngôn chương 31 ghi như sau. Ai có thể tìm được một người nữ tài đức, giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc, lòng người chồng tin cậy nàng, chàng sẽ chẳng thiếu hoa lợi. Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chứ không gây tổn hại. Nàng lo tìm lông chiên và sợi gai, rồi vui vẻ bắt tay vào việc. Nàng giống như các tàu buôn từ xứ xa chở hàng về. Nàng thức dậy khi trời còn tối, cung cấp thức ăn cho người nhà và giao công việc cho các tớ gái mình. Nàng để ý đến một cánh đồng và mua nó. Nhờ hoa lợi của hai tay mình, nàng lập một vườn nho. Nàng thắt lưng bằng sức lực và làm cho hai cánh tay mình mạnh mẽ. Nàng thấy công việc mình được ích lợi. Ban đêm đèn nàng chẳng tắt. Nàng đặt tay vào con quay và các ngón tay nàng cầm con suốt. Nàng mở rộng tay giúp người nghèo khó, đưa tay ra tiếp kẻ khốn cùng. Nàng không sợ người nhà bị lạnh khi tuyết giá, vì cả nhà đều mặc áo bằng lông chiên đỏ sậm. Nàng tự làm những chăn mền, áo quần nàng đều bằng vải gai mịn màu tía. Nơi cổng thành chồng nàng được nổi tiếng khi ngồi chung với các trưởng lão trong xứ. Nàng may áo quần bằng vải gai đem bán, cung cấp đai thắt lưng cho nhà buôn. Nàng mặc lấy sức lực và oai phong, mỉm cười khi nghĩ đến tương lai. Miệng nàng nói năng khôn ngoan, lưỡi nàng khuyên dạy điều nhân ái. Nàng coi sóc mọi việc trong nhà, không bao giờ lười biếng. Con cái nàng trỗi dậy chúc nàng được phước. Chồng nàng cũng khen ngợi nàng rằng, có nhiều người nữ làm việc cách xuất sắc, nhưng nàng trỗi hơn tất cả. Duyên là giả dối, sắc lại hư không. Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng và để các công việc nàng khen ngợi nàng tại cổng thành. Châm Ngôn chương 31, từ câu 10 đến câu 31. Nhìn vào lời mô tả trong phân đoạn này, chúng ta thấy người nữ tài đức có 8 đặc điểm sau. Đây cũng là những điều mà chúng ta, người nữ Cơ Đốc, cần trau dồi cho chính mình. Thứ nhất là làm ích lợi cho chồng. Kinh Thánh ghi, trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi chứ chẳng hề sự tổn hại. Người nữ tài đức làm những điều đem lại lợi ích cho chồng. Mọi việc nàng làm đều đem lại ích lợi, hoặc phúc lợi cho chồng. Kinh Thánh ghi thêm rằng, người vợ tài đức làm ích lợi cho chồng trọn đời nàng. Có những người vợ cũng đem lại niềm vui, phúc lợi cho chồng, nhưng chỉ trong thời gian đầu, khi là vợ chồng mới cưới, mới về sống chung, hoặc lúc còn trẻ trung, khỏe mạnh. Có người chỉ đem lại niềm vui hoặc phúc lợi cho chồng khi chồng làm theo ý mình, hoặc khi đời sống bình an, yên ổn. Người nữ tài đức này không như vậy. Nàng đem lại ích lợi cho chồng suốt cả cuộc đời. Kinh Thánh nhấn mạnh, trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chứ chẳng hề sự tổn hại. Hàm ý rằng, suốt cả cuộc đời, người vợ này giúp ích cho chồng, chứ chẳng bao giờ làm điều gì gây thiệt hại cho chồng. Đặc điểm thứ hai của người nữ tài đức là giỏi quán xuyến và biết sắp xếp công việc. Kinh Thánh ghi, nàng lo tìm lông chiên và sợi gai, rồi vui vẻ bắt tay vào việc. Nàng giống như các tàu buôn, từ xứ xa chở hàng về. Nàng thức dậy khi trời còn tối, cung cấp thức ăn cho người nhà và giao công việc cho các tớ gái mình. Nàng để ý đến một cánh đồng và mua nó. Nhờ hoa lợi của hai tay mình, nàng lập một vườn nho. Nàng thắt lưng bằng sức lực và làm cho hai cánh tay mạnh mẽ. Nàng thấy công việc mình được ích lợi. Ban đêm đèn nàng chẳng tắt. Nàng đặt tay vào con quay và các ngón tay nàng cầm con suốt. Đọc những câu này, chúng ta thấy người nữ Kinh Thánh mô tả ở đây thật là tài giỏi về mọi mặt, đối nội cũng như đối ngoại. Bà lo chu đáo mọi việc trong nhà và cũng sắp xếp việc đầu tư, buôn bán nữa. Trong gia đình, bà lo bữa ăn cho chồng, cho con, phân chia công việc cho các đầy tớ gái. Người nào làm việc gì cách rõ ràng. Không chỉ là người nội trợ giỏi, bà cũng lo việc buôn bán, đầu tư. Bà mua đồng ruộng, khai khẩn thành một vườn nho để đem lại lợi tức cho gia đình. Người vợ tài đức biết sắp xếp công việc, sắp đặt thì giờ và cũng có óc tổ chức nữa, nên bà làm được rất nhiều việc. Chị em phụ nữ chúng ta đa số đều siêng năng, muốn làm nhiều việc cho gia đình, cho chồng con. Nhưng nhiều khi vì thiếu óc tổ chức, không biết sắp xếp thì giờ và công việc, chúng ta không làm được những việc mình muốn làm, hoặc có làm nhưng không đến nơi đến chốn và không được kết quả như mong muốn. Cũng có nhiều người tham công tiếc việc, nhưng không làm được điều mình muốn làm. Xin Chúa ban cho chúng ta khôn ngoan để biết tổ chức, sắp xếp mọi việc. Nhất là biết việc gì nên làm, cần làm, việc gì phải bỏ bớt vì không thật sự cần thiết. Nếu không, chúng ta sẽ bận rộn và mệt mỏi vì phải làm nhiều công việc mà không đi đến đâu cả. Đặc điểm thứ ba của người nữ tài đức là bà làm mọi việc với lòng vui vẻ, làm cách tận tình. Kinh Thánh ghi, nàng lo tìm lông chiên và sợi gai, rồi vui vẻ bắt tay vào việc. Nàng thức dậy khi trời còn tối, cung cấp thức ăn cho người nhà và giao công việc cho các tớ gái mình. Nàng mặc lấy sức lực và oai phong, mỉm cười khi nghĩ đến tương lai. Những câu Kinh Thánh này cho thấy, dù bận rộn với nhiều trách nhiệm, phải lo, phải làm nhiều việc cả ngày lẫn đêm, phải thức khuya, dậy sớm. Nhưng người nữ tài đức không than phiền, không bực bội. Trái lại, bà làm việc với tinh thần hăng hái và lòng vui vẻ. Kinh Thánh ghi, nàng vui vẻ bắt tay vào việc. Không những thế, bà làm cách tận tình, chu đáo. Ưu điểm chúng ta ghi nhận và cũng cần bắt chước nơi người nữ tài đức là bà làm nhiều việc, lo nhiều việc, nhưng không phàn nàn, bực bội hay than van. Các ông rất sợ những bà vợ giỏi việc nội trợ, nấu ăn ngon, nhưng hay than van và kể công. con cái cũng ngại khi thấy mẹ mất nhiều thì giờ lo cho bữa ăn, rồi than mệt đi nằm, không ăn chung với gia đình. Vì lý do đó, khi chăm sóc gia đình hay nấu ăn cho chồng con, chúng ta nên làm vừa sức mình để không quá mệt mỏi hay mất nhiều thì giờ, rồi bực bội, than van. Nhất là để khi lo xong việc chúng ta vẫn khỏe khoắn, vui vẻ và có thể vui hưởng bữa ăn với gia đình. Một đặc điểm nữa nơi người nữ tài đức là bà không sợ tuổi già. Nói chung, phụ nữ chúng ta rất sợ già, vì già thì sẽ yếu, ốm đau, bệnh tật, và rồi không ai cần đến mình nữa. Kinh Thánh ghi, nàng mặc lấy sức lực và oai phong, và khi tưởng đến buổi sau, bèn vui cười. Không những không sợ già khi nghĩ đến tương lai, người nữ này vui cười, bà là người rất lạc quan. Đây cũng là điều chúng ta cần bắt chước. Tuổi tác, già nua và bệnh tật là điều không ai tránh được. Nhưng là người tin Chúa, chúng ta không chỉ có hy vọng trong đời này mà thôi, mà còn có hy vọng trong cõi đời đời nữa. Vì vậy, xin Chúa giúp chúng ta sống lạc quan như người nữ tài đức. Khi nghĩ đến tương lai, chúng ta có thể vui cười và thỏa lòng. Đặc điểm thứ tư là bà quan tâm đến người nghèo khổ. Nàng mở rộng tay giúp người nghèo khó, đưa tay ra tiếp kẻ khốn cùng. Đây là đặc điểm tuyệt vời của người nữ tài đức. Bà sống thật quân bình, không ích kỷ, chỉ lo cho gia đình và chăm sóc chồng con mình. Trái lại, bà có lòng thương đối với những người kém may mắn. Dù bận rộn với bao nhiêu trách nhiệm, bà vẫn quan tâm, đưa tay ra giúp đỡ, sẵn sàng chia sẻ vật chất và tiếp người nghèo khổ. Chúng ta phải công nhận rằng có nhiều người nữ lo cho gia đình hết lòng, sẵn sàng hy sinh cho chồng con, nhưng lại làm ngơ trước nỗi khổ của người khác. Cầu xin Chúa giúp chúng ta có lòng thương những người gặp hoạn nạn khó khăn để chia sẻ vật chất với họ. Lời Chúa dạy, ban cho thì có phước hơn nhận lãnh. Sứ đồ Giăng cũng khuyên, nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đang túng thiếu mà chẳng động lòng thương, thì làm thế nào tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong người ấy được? Thưa quý thính giả, chương trình Phụ nữ và gia đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.